Trần Thanh Hải ạ. Dạ anh giơ
Dạ
tay em muốn hỏi đúng không ạ?
em chào thầy, chào cả lớp ạ. Em trân trọng biết ơn thầy gọi em ạ. Tại khi nghe thầy chia sẻ cái này em thấy hào hứng quá, là em muốn chia sẻ chút xíu thôi thầy, chứ em
Anh nói
không
em chia sẻ hào hứng, nói em đang hào hứng mà em làm anh cục
dạ
hứng, anh chửi em sao?
dạ em biết ơn thầy, tại vì em xin chia sẻ một xíu về cái này. Em rất là tâm đắc cái bài về cái vòng tri thức này, tại vì thật sự là em lúc trước em có nghe ghi âm của khóa K21 đó thầy, thì sau đó em nghe tới tới bài này thôi là em cảm thấy nó quá vi diệu, thì em bắt đầu em mới 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 chia sẻ ra chia sẻ cái này. Em xin phép thầy là giống như cái thầy nói là cái này là trực không chưa có hỏi ý kiến của thầy, nhưng mà mình đã đem những cái kiến thức này, những cái kiến thức này mình chia sẻ cho mọi người, thì khi
Dù
đó là
em
em
công bố nhiều năm nay lắm rồi nên anh không có bị nói xin phép gì trơn á, em nói hoài gì em nói suốt mà anh, nên không có bị vấn đề sao mà hào hứng nghe cái kết quả thôi, không cần quan tâm tới đó.
Dạ, thì em chia sẻ cái này lúc đó em có thể em chia sẻ cho sếp, thì sếp của em đã đón nhận tri thức của thầy và chia sẻ lại cho cái đội nhóm của mình. Nhưng mà em nói là giống như mình cũng chưa có cái vai trò và tư cách giống như trong cái tri thức thầy có nhắc đến cái đó, thì em nói với sếp em như vậy. Thì em chỉ đầu tiên là em chỉ có mong muốn mình chuyển hóa cái đã, thì sau đó sếp em cũng lấy những cái tri thức của thầy này, những nghe xong cái khóa ghi âm của thầy, thì sếp cũng tổng hợp lại những cái tri thức này và sếp chia sẻ lại cho nhân viên, và em cũng hỗ trợ sếp trong trong đó, thì để cho toàn bộ cái nhân viên, cái team của em cũng gần 30 mấy người và tiếp nhận được những cái tri thức của thầy. Và nó hay quá đến mức mà em đi xe, một lần em đi xe em đi hay là đi tàu, em cũng mở cố tình em mở nghe, thì có nhiều người người ta đón nhận rất là nhiệt tình luôn, đó nhận đúng và người ta học nghe cái của thầy luôn. Và cái vòng cái đến cái bài vòng kiến thức này thì em ứng dụng trong cái công việc của mình đó, em thấy nó quá hay, quá vi diệu đi. Xưa giờ mình toàn là mình đi mình lấy cái biết của mình để mình nói, tại vì công việc của em nó liên quan tới khách hàng, hay chia sẻ những
Làm bên nghề
cái
gì anh, làm bên nghề gì?
dạ em là bác sĩ thú y, và em làm bên phụ trách về kỹ thuật và cho mảng trại của khách hàng á thầy.
Dạ
Dạ thì thường hay mình hay đi hỗ trợ cho khách hàng á, thì trước giờ mình tư vấn cho khách hàng mình toàn là lấy những cái biết của mình để mình nói, mà mình không có dựa vào những cái mong muốn và những cái nghi vấn của khách hàng, mà mình nói nhiều khi có những khách hàng người ta không hiểu. Thì sau này khi khi được tiếp nhận cái của thầy và đúng thời gian gần đây em đã ứng dụng được cái này vào trong công việc, và em gặp những cái khách hàng lớn đó, thì em biết lắng nghe nhiều hơn và em biết phân tích và dựa vào cái mong muốn của khách hàng đó, và em đã chia sẻ từ những cái mong muốn của khách hàng và em chia sẻ, thì khách hàng dễ đón nhận và dễ chuyển hóa hơn, và em thấy đó là một cái mà rất là tuyệt vời, và em cảm thấy rất là hạnh phúc vì những
nó
cái điều
nhẹ,
mình biết
anh
được.
sẽ nói chuyện nhẹ lắm, anh không có nói là trời sao người đó không hiểu gì chứ, nó hoài không hiểu, mà anh bắt đầu quay lại mình anh coi dựa vào cái gì của người ta mà bắt đầu anh nói, thì tự nhiên anh nói chuyện hay lắm, người ta thích anh lắm.
Dạ đúng rồi thầy, tại vì ngày xưa mình cứ đi lấy cái biết của mình nói, thì người ta gần như người ta không có đón nhận được, tại vì người ta không hiểu. Nhưng mà bây giờ mình dựa vào cái biết của khách hàng, ví dụ khách hàng ở cái mức độ nào người ta biết những cái gì thì mình chia sẻ đó, và mình dựa vào cái mong muốn và cái nghi vấn của họ và mình nói, thì người ta sẽ đón nhận, người ta chuyển hóa, người ta sẽ đón nhận ngay và người ta hiểu ngay. Thì em thấy cái điều đó, cái bài này em khi thầy chia sẻ tới bài này em thấy hào hứng quá và em muốn chia sẻ, và em cứ lấy tri thức của thầy và em gần như em những cái nào em học em đều ghi chép cẩn thận, và em khi em chia sẻ những cái này ra thì gần như những người mà em chia sẻ thì đều đón nhận được hết, mặc dù em chưa học mentor, em chỉ là học qua file ghi âm thôi, nhưng em ghi chép cẩn
Vậy
thận
được
và những cái
rồi,
tri
vậy
thức của
làm được
thầy em
rồi,
chia
hơi
sẻ
đâu
đón
mà
nhận
cần
hết.
phải học mentor.
Dạ thì đó là những cái mà gọi là cái mong muốn, thì gọi là em cũng đặt ý là em mong muốn được vào mentor, nhưng mà khi đến cái khúc mà thầy chia sẻ hôm nay em hào hứng, thì em xin phép thầy em chia sẻ như vậy ạ.
Bác sĩ thú y là bên công ty gì, có ngại nói không?
À, dạ em bên công ty năm sao thầy.
Dạ em bác sĩ thú y nữa nè, cùng ngành với anh.
Dạ em biết thầy là bác sĩ thú y của Đại học Cần Thơ, nhưng em không biết thầy quá bao nhiêu ạ. Tại vì lúc em chia sẻ cái này đến với tem kỹ thuật của em á, thì sếp của em nói là cái này, cái nền tảng tri thức này nó phù hợp với cái định hướng phát triển con người của công ty. Sếp đồng ý cho em chia sẻ và sếp muốn lan tỏa những cái tri thức này, tại vì sếp nghe, sếp đón nhận được. Thì sau đó chia sẻ vào thì anh em cũng đang nghe và đang chuyển hóa, cũng thấy chuyển hóa rất là tốt thầy.
À, mừng ngài ngành
Dạ
thú y tham gia là quá mừng ngài.
dạ
Bạn bè
dạ
em đó cũng chưa, em cũng chưa chia, nó cũng không có cơ duyên học tập trong đây, giao lưu trong đây.
dạ tại vì em cũng có cái mong muốn là tất cả những cái đồng nghiệp của mình được đồng môn, thì những cái này là những cái tri thức tuyệt vời của thầy, thì anh em nếu mà tất cả đều được đón nhận và được học tập cái tri thức của thầy thì tất cả đều đồng ngôn, thì em nghĩ là cái giá trị mà cái tem mang lại rất là tuyệt vời. Và em những cái thời gian mới em mới đón nhận tri thức của thầy khoảng được 3 4 tháng nay, nhưng mà những cái gì em ứng dụng của em thấy nó vi diệu lắm thầy, nó ứng dụng cái gì nó hay, nó đều có hiệu quả. Cái đó giống như là cái nghi vấn thời gian gần đây em có hỗ trợ mấy trang trại để cho trang trại đó, cho mấy trang trại thuê á thầy, thì em cứ luôn luôn cứ đặt một cái nghi vấn thuận chiều, mong muốn là ví dụ làm sao để trang trại đó được người khác thuê, được công ty khác thuê, và em đặt nghi vấn về và em cứ luôn luôn trăn trở tìm câu hỏi và tìm giải pháp, và cuối cùng là trong vòng 1 tháng là em cho thuê được luôn. Rồi những cái vấn đề gì em đặt nghi vấn, em cứ đặt nghi vấn theo thuận chiều, và có những lúc đó, em nghi vấn em trăn trở mà cả đêm em không ngủ được luôn, và cuối cùng sau một thời gian là tự nhiên là nó thuận theo đúng như cái mong muốn của mình luôn thầy, nó hay, nó vi diệu lắm. Dạ em hào hứng quá em xin chia sẻ vậy thầy.
Không, anh cứ nói, anh nói chuyện hào hứng thì cứ nói, tại vì cái này nó hay lắm. Tại vì ai mà thường xuyên á, nói chuyện người ta không hiểu á, khi hiểu được mình đi ngược nguyên lý rồi, đổi là một cái tự nhiên thấy trời, mình cái tâm của người muốn nói cho người ta hiểu á là cái tâm rất sáng và lớn. Nhưng mà nói hoài người ta không hiểu, riết mình nóng tính, mình bực bội, mình mới nói những người xung quanh tại sao họ không nghe hiểu đi nhiều thì mình, nhưng bản chất mình đi ngược nguyên lý là không bắt
Dạ.
nguồn từ cái biết của họ mà nói cho họ biết. Không bắt nguồn từ những gì họ tin, không bắt nguồn từ những gì họ biết, không bắt nguồn từ những gì họ nghi vấn, không bắt nguồn từ những gì họ mong muốn, mà mình lại bắt nguồn từ mình. Nên cuối cùng cái kết quả nó chẹo.
Dạ. Thì em sẵn nhân đây em cũng xin xin chia sẻ, em xin gửi lời biết ơn tới thầy, tới tổ chức quýt, và biết ơn tới nhân vật đó là cô giáo Hoàng Kim Dung, cũng là cô giáo của em và cũng là cô giáo của bà xã em. Và hôm nay bà xã em cũng đang học ở trong cái khóa học này, và những cái gì mà gia đình em nhận được và chuyển hóa từ tất cả mọi thứ, từ con cái rồi gia đình rồi từ công việc đều chuyển hóa rất là tốt, và em cảm thấy rất là hạnh phúc và rất biết ơn về điều đó. Thì hôm nay vợ em cũng có học ở trong lớp này, và những cái mà gia đình em đã nhận được, đã chuyển hóa được, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bà xã em thì học trước em, sau đó bà xã em lại giới thiệu em học cái này, và đúng những cái gì mà em nhận được, cái hiện thực là vợ em chuyển hóa rất là nhiều, từ từ gia đình cho tới công việc cho tới con cái. Thì bây giờ vợ em cũng đang học trong này, và vợ em cũng đang học về cái bà xã của em cũng đang học về tiếng Anh của quýt mình, và bà xã em thì
Của
đang
nghị quyết tiếng
tiếng Trung
Anh.
và đang học tiếng Anh ạ. Và những gì mà nhận được, em nói cuộc đời mình chỉ cần có quýt thôi là mọi thứ là đã thay đổi rồi, chỉ có nhiêu đó là đã thấy cuộc đời nó đã thay đổi rồi, em vợ chồng em thấy hạnh phúc vô cùng luôn.
Biết ơn anh.
Dạ em biết ơn thầy, em xin phép dừng chia sẻ.
Hay
Biết ơn
có
cả
chị
nhà.
Thủy Phan đúng không? Thủy Phan là bà xã anh.
Dạ đúng rồi ạ.
À, thấy chúc mừng bạn chồng gì cả.
Dạ. Em biết
Xin
ơn cả nhà
mời,
đã lắng nghe em
dạ
ạ.
xin mời Khánh Ngọc ạ.
Dạ, em xin chào thầy và chào cả nhà. Biết ơn thầy gọi thêm em. Cũng như bạn hôm qua em cũng hơi bị ngờ hết hồn thầy thầy gọi tên. Nhân cái cơ hội này á, thì em xin gửi lời biết ơn rất là hết sức chân thành đến bạn nhân mạch của em là bạn Trần Tuấn Phương, hiện đang học lớp mentor là bạn của lớp nhân tơ 4. Thì trước đây em là trước đây em đi dạy, đi làm văn phòng, và hiện tại là em vừa đổi đổi hoàn toàn cái định hướng nghề nghiệp của em qua làm cô giáo dạy tiếng Pháp, để mong muốn có một cái mong muốn hết sức là rõ ràng, đó là mong muốn cái người học với mình nó sẽ sử dụng được tiếng Pháp và cả tiếng Việt nữa, để mà giúp đỡ các bạn đó trong cái cuộc sống và hòa nhập cuộc sống cả bên người Việt lẫn người Pháp. Và em hết sức là biết ơn khi mà ngày hôm nay qua cái việc mà đầu giờ thầy đã chia sẻ, đã hướng dẫn bạn Hoàng Thương cách phát âm cho tròn tròn vành rõ chữ, rồi tới cái tri thức này thì em đã tìm thấy được cái cách mà mình sẽ giảng dạy cho những cái bạn học sau sau này của em. Thì hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc
Em
tại
đang
Pháp.
chuyển qua là dạy tiếng Pháp đúng không? Em dạy tiếng Việt cho người Pháp đi.
Có, em dạy cả hai ạ. À, em
Sau
dạy
đó
tiếng
em
Việt cho
dạy
người Pháp.
tiếng tiếng Pháp cho người Việt sẽ hay hơn.
Dạ đúng rồi, em là dạy tiếng Việt cho người Pháp cũng được 6 7 năm rồi,
Vậy
cho
thì
học
quá
sinh
mừng,
tại
chúc
Pháp.
mừng. Tại vì dạy tiếng Việt cho người Pháp á, thì lúc đó em dạy tiếng Pháp cho người Việt nó rất hay.
Dạ đúng, đúng là em đi theo ngay con đường đó luôn á thầy. Tại vì em học tốt nghiệp trường Sorbonne ngành tiếng Pháp ứng dụng, nhưng mà khi mà lúc đó em tốt nghiệp thì những cái nơi là người ta tuyển toàn là tuyển người 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 tiếng mẹ đẻ, tiếng tiếng Pháp mẹ đẻ thôi, cho nên em phải chuyển hướng sang đi làm văn phòng. Và trong quá trình làm văn phòng đó thì em mới đi có quen biết cái hội người Việt, người ta cần dạy tiếng Việt cho người Việt gốc Pháp, người Pháp gốc Việt và người Pháp mà thích văn hóa Việt á. Cho nên nó là từ hồi đi làm sinh viên tới giờ thì em dạy tiếng Việt cho cái hội người Việt đó. Và tới gần đây thì em thấy cái nhu cầu học tiếng tiếng Pháp của người Việt tại Pháp á, nó rất là nhiều. Tại vì có rất là nhiều người qua bên này, không vợ người Việt qua bên này mà vẫn không hòa nhập được, vẫn có thích sống trong cộng đồng người Việt, và có người Việt sống ở đây mười mấy năm mà không có nói được tiếng Pháp mà
Đang
bình
sống ở
thường
Pháp hay sao?
tiếng Pháp là không. Dạ em đang sống ở Pháp, em sống ở được từ hồi năm 2016. Dạ thì em mới chuyển sang cái xu hướng ở cái hướng đó là mình sẽ mở những cái lớp dạy tiếng Pháp và tiếng Việt cho những cái người Pháp và người Việt hiện tại đang ở Pháp. Và nhờ vừa rồi á, thì em có được nghe Phương nhắc tới tổ chức Whitman từ hồi rất là lâu rồi, nhưng mà tới tận tháng 7 á, thì em mới bắt đầu nghe bạn trao đổi chia sẻ nhiều hơn. Và vừa rồi thì em mới được tham gia cái lớp trực tiếp với cô Quý Minh để học cái lớp tư duy. Thì từ cái lớp tư duy đó chỉ có 12 buổi thôi mà em đã tìm ra được cái cách phương pháp giảng dạy phù hợp nhất với cái khả năng của em và
Có
với
nghĩa
cái nhu
là
cầu
đã
của
có tư
người
duy.
Việt.
Thấy đặc biệt không? Thấy học lớp tư duy cái thấy ai cũng có khả năng mở rộng tư duy khủng khiếp không?
Và cái chuyển hóa của em rõ ràng nhất là ở đây em có thấy một vài bạn đã trong Zoom mình cũng có học chung lớp tư duy với em á, thì nhiều bạn tại vì lớp học khi học lớp tư duy á, em cố gắng mỗi ngày em đều phát biểu hết để mà em cải thiện được cái khả năng nói của mình. Tại vì em biết em là một người là giáo viên và một người muốn chia sẻ tất cả những cái điều tốt đẹp mà cả bản nhân cảm mà cá nhân cảm thụ được cho tất cả mọi người. Mà trước đó em có bị một cái vấn nạn đó là em nói không, em nói lan man, em nói hay bị lạc đường lạc hướng, và em hay nói như em nói về cái biết của em lấy cái biết của mình để em nói hơn là em nói về từ cái nhu cầu của mọi người. là em nói lắp bắp, em nói không được tập trung, em nói tùm lum tùm la hết, không ai hiểu gì hết, không có vô trọng điểm. Nhưng mà nhờ học cô với Minh, ngày nào em cũng phát biểu và ngày nào em cũng có cái môi trường để mà em rèn luyện á, cho nên là em được cái phần nó chuyển hóa rất là nhiều. Và mà vừa rồi em cũng có đi chia sẻ quảng bá những cái gì mà em đã được học với những cái người bạn xung quanh em á, thì đứa nào cũng bảo em là ơ sao hay vậy, về nay mày nói chuyện đỡ lan man, đỡ lắp bắp rồi đi. Cho nên là cái em rất là biết ơn và vui để chia
Hôm trước
sẻ
cô
cái
Quý Minh có hướng dẫn cho em nói và làm cần chú ý những điều sau chưa, cái câu nói đó chưa,
được chưa.
tặng cho nè, ghi đi,
Dạ.
nói và làm cần chú ý những điều sau,
Dạ.
trọng điểm, tốc độ, hiệu suất và lặp lại. Trọng điểm, tốc độ có nghĩa là nhanh chậm á, hiệu
Dạ.
suất là hiệu quả của cuộc nói chuyện mà nó mang lại mục tiêu gì cho anh ta, lợi ích gì cho anh ta,
Dạ.
và lặp lại, tại vì con người chỉ có khi nhắc đi nhắc lại, không có cái gì vi liệu vi diệu hơn á, là một thông điệp truyền tải được lặp đi lặp lại thì tính thuyết phục nó rất cao, nếu nó là một cái thông điệp nó rất là trọng điểm.
Dạ.
Được
Dạ,
không?
em biết ơn thầy. Dạ. Cô cũng có nói em là nói ngắn gọn lại, nói vô trọng điểm, nhấn mạnh trọng tâm mà có cái ý trọng điểm,
Trọng
nhưng
điểm
mà về tốc
được
độ
chưa,
và hiệu
thuộc câu
suất
đó
thì
nè,
em
nói và làm
dạ.
tối ngày 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 tụng cũng được, trọng điểm tiếp,
Tốc độ, hiệu suất và lặp lại
đúng rồi, lại nè,
trọng
trọng
điểm.
điểm,
Dạ. Tốc độ, hiệu
hiệu suất.
suất và lặp lại.
À thì trong quá trình mình nói chuyện á, trọng điểm,
Dạ.
tại vì mục tiêu nói chuyện là mang lại lợi ích gì cho anh ta, mình
Dạ.
muốn truyền đải thông điệp gì, có mục tiêu gì, nó rõ
Dạ.
ràng trong quá trình nói
Dạ.
chuyện thì mình làm thôi.
Dạ, đúng rồi thầy. Thì đây cũng là một trong những cái trọng điểm trong cái cách giảng dạy của em á. Tại vì khi các em học cái master ở trường Sầu Bên á, là em được học cái cách mà để tạo nên một cái khóa học dựa trên nhu cầu của người học, chứ không có phải là dạy tiếng tổng quát. Cho
Ừ.
nên nó
Tại
là khi mà
nè, đã
em
là cô giáo rồi biết tại sao anh viết chữ không? Tại
dạ
sao
biết,
anh dùng cây bút cái viết này không?
dạ biết.
Tại vì em chỉ cần soạn ra slide thì em đang lấy cái viết của mình nói cho anh ta nghe, thì hiệu quả của bài thuyết trình nó cực kỳ giảm.
Dạ.
Và em dựa vào cái viết của họ nói cho họ biết nên em viết chữ này nè.
Dạ. Đó, em nhờ
Hiểu ý
cái
này
bài
không
học
cả
đó.
nhà? Cả nhà,
Cho
các
nên
anh chị có
em
biết
có
đồng ý nói này không?
dạ.
Có nghĩa là
Cho
em
nên
chỉ
em có
cần
chuẩn
soạn
bị
ra
cái bài.
slide, có phải em hình dung em đang viết gì không? Cái bắt đầu
Dạ.
em ra nói cho anh ta nghe thì gãy. Nên tới khi người ta biết cái gì, em chỉ soạn ra một vài cái hiểu biết đi rồi mở thôi. Còn lại
Dạ.
khi người ta biết gì, em mới lấy cái biết của người ta dựa trên đó mà em nói, thì nó mới ra được cái này. Đây là phương pháp huấn luyện đào tạo cơ bản nhất, nền tảng nhất, nhưng mà nó hiện đại nhất. 1.000 năm sau cũng phải ứng dụng theo nguyên lý này, tại vì chịch nguyên lý này thì người ta không hiểu,
Dạ.
nên đáng lẽ phải đưa vào cái giáo dục, phương pháp giáo dục hiện đại bậc nhất. Bởi vì
Dạ.
thầy cô giáo được quyền soạn giáo án nhưng mà không được quyền dạy dựa trên cái biết của mình,
Dạ.
nghe
Dạ
hiểu
đúng
không?
rồi, đúng rồi thầy.
Thầy cô giáo được quyền soạn giáo án nhưng không được quyền lấy hiểu biết của mình ra nói, mà không
Dạ.
phải dựa trên cái viết của học viên.
Rồi. Dạ, cái ý này nó làm em hết sức nhẹ nhõm luôn á thầy. Tại vì á, thường á em dạy theo cái kiểu em cũng có dạng soạn giáo án, nhưng mà mỗi lần á em vô lớp học á là em toàn là em dạy theo cái hướng của cái lớp đó thôi. Cho nên mà
Đúng,
bởi
nhưng mà
vì
nếu
em
em
chỉ
không
dạy
có cái
theo
định
cái
hướng mục tiêu thì nó sẽ bị lan man, cuối cùng nó không đạt được mục
dạ
tiêu đào tạo. Nhưng
dạ
mà em được quyền soạn giáo án nhưng không được quyền lấy tri thức ra để nói, mà phải dựa vào hiểu biết của học viên nói để dẫn dắt tới học viên đến
định
cái tri
hướng.
thức mình cần truyền đạt.
Dạ. Dạ,
Hiểu
em
không?
hiểu
Cô
rồi.
giáo hiểu này không?
Dạ em hiểu rồi, cho nên là em luôn chuẩn bị một cái bảng như thế này để mà viết nên những cái bài học bài giảng của em, chứ em không có, bây giờ em không có soạn slide như là
Em
các
soạn slide là
bạn
vậy,
học.
tất cả cái bẫy lớn nhất
Dạ.
của những người soạn slide ra, càng khoa học càng hiện đại, PowerPoint đồ càng phát triển, thì
Dạ.
trừ khi em mở lên PowerPoint nhưng em trực tiếp sửa trên đó,
Dạ.
trừ khi em nói một vài cái trọng điểm xem đánh thêm thì được.
Dạ.
Còn nếu em đã viết ra rồi thì coi như em đã lấy cái viết của mình chuyển cho anh ta, thì đi ngược nguyên lý này, đi ngược nguyên lý
Dạ.
này thì em biết rồi, ngược dòng chảy, nên em cực, em nỗ lực, em làm mọi thủ đoạn người ta còn không hiểu hết đó,
Dạ đúng rồi. Dạ.
được
Rồi,
không?
rất là biết ơn thầy. Dạ. Nhân dịp nhân cơ hội này thầy cho em xin đặt một cái có em hôm hôm qua em có đặt một cái nghi vấn thì cho phép em xin chia sẻ là cái nghi vấn ban đầu em sẽ có ba nghi vấn, em đã đặt ba câu hỏi và câu hỏi thứ hai đến thứ ba là cái sự phát triển của những câu hỏi đầu của các câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên là đâu rồi, câu hỏi ổn nghĩ đâu rồi, à câu hỏi đầu tiên của em đặt là làm sao để dạy tiếng Việt và tiếng Pháp hiệu quả đơn giản cho tất cả học viên và cộng đồng, và đồng thời cũng kiến tạo được nguồn thu nhập tốt để góp phần vào bảy sự giàu toàn diện. Cái em nghe thầy chia sẻ về nghề và cuộc sống mơ ước, cái em thay
Em
đổi
đặt
cái
câu
câu
hỏi
hỏi
nhiều quá, em đặt câu hỏi nhiều quá.
em tóm câu hỏi lại thành làm sao mình kiến tạo được nhiều bài giảng hay giúp được nhiều người học được tiếng Pháp và tiếng Việt hiệu quả.
Quá nhiều cái
Cái
nghi vấn trong một câu hỏi.
dạ em tính cái em lại thay đổi một cái câu hỏi khác nữa là làm sao mình kiến tạo được nhiều lớp học giúp được nhiều người sử dụng được tốt tiếng Việt và tiếng Pháp cho đúng cái mục đích và nhu cầu của họ.
Anh nói cho em nghe cái khái niệm ha,
Dạ.
khái niệm tốt với khái niệm giỏi á,
Dạ.
anh chia sẻ
Dạ.
ha. Ví dụ như em gặp một người tai tây ha, sau đó họ nói nha, xin chào em khỏe không, thì rồi thì em thấy người đó nói tiếng Việt giỏi không?
Dạ cũng
Nói đó, nghe nói
không
tiếng
không
giọt giỏi không?
không không
Sao không giỏi? Em sẽ nói, trời ơi, sao anh nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Có phải em nói câu đó không?
dạ nếu
Tại
mà
vì người
nói
ta
câu
nói được
đó thì
tiếng
nó bị
Việt
đặt bị
là
đặt
như
nghi
vậy
ngờ.
thì em thấy giỏi không? Một đứa con nhỏ của mình nè, trời ơi, sao bữa nay con nói giỏi quá vậy con? Trời, nói được tiếng ba rồi, sao con giỏi quá vậy? Con giỏi quá con.
Dạ.
À, vậy thì em định
Dạ.
hướng ngôn ngữ, mà ai mà một cô giáo mà định hướng người ta giỏi hay người ta nói tốt,
Dạ.
lưu loát như người bản xứ, sức ảnh hưởng khi đã ngôn ngữ em phải tầm cao, là ngôn ngữ có thuyết trình, ngôn ngữ có nói chuyện có sức ảnh hưởng, ngôn ngữ
Dạ.
nói chuyện có tính thuyết phục, ngôn ngữ nói chuyện lưu loát như người bản xứ. Chứ ai dạy ngôn ngữ mình tầm nói giỏi và tốt thì cuối cùng cái tham vọng của em thấp quá, nên cuối cùng em thu hút học viên là những học viên nền tảng rất kém.
Dạ.
Hiểu ý này không?
Dạ em hiểu rồi.
Em
Dạ.
đặt ra, em hướng dẫn cho người Việt nói tiếng Pháp lưu loát như người bản xứ, dùng tiếng Pháp để thuyết trình và nói những bài diễn văn, dùng tiếng Pháp
Dạ.
để giảng dạy nội tâm cho người Pháp, dùng tiếng
Dạ.
Pháp để cố vấn cho kinh doanh, cho tập đoàn. Cái đó
Dạ.
mới gọi là mục tiêu, chứ mục tiêu dạy tiếng Pháp để nói chuyện để làm gì?
Dạ thật ra hai cái vừa rồi thầy mới nói là cái mục đích đường dài của em á
Không, cái đó là phải đường ngắn.
à.
Đường dài của
Dạ
em là hàng triệu người nói được.
dạ
Đường dài của em phải làm cho người Pháp học tiếng Việt để có thể
dạ
hiểu về nội tâm,
dạ
hiểu về đất nước con người Việt, để
dạ
cho họ biết được ngày xưa họ đã qua Việt Nam mình họ làm cái gì, hiểu không sao, và con người Việt
Dạ.
tuyệt vời như thế nào, hiểu không sao. Chứ nếu đã học sống ở
Dạ.
nước Pháp chưa, đường dài kiểu gì kỳ, đường dài chỉ có cho anh ta biết ngôn ngữ chứ không phải cho ta biết tinh thần dân tộc. biết văn hóa của mình hả? Đường dài của ngôn ngữ gì kỳ vậy?
Dạ, để em chỉnh lại
Hiểu ý này không?
cái
Tại vì ngôn ngữ là em hướng dẫn cho người ta để cho người ta học tập, để biết văn hóa, biết mọi cái của con người đó. Nhưng mà em chỉ để cho người ta nói hàng ngày giao tiếp thôi, thì cuối cùng ngôn ngữ để làm gì?
Dạ, biết ơn thầy nhắc nhở em ở cái điểm này ạ.
Ồ, đi ra phương Tây, đi sống ở trời Tây thì lý tưởng phải lớn, tinh thần dân tộc và tự tôn dân tộc phải cao.
Dạ, cao lắm. Nhiều 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 tư nhiều cái mà lý tưởng cá nhân tộc. Giống như cái chuyện là cái chả giò hay là cái nem của cái tiếng ở miền Bắc á, là em đi đâu em cũng dành lại là cái đó là của Việt Nam chứ không phải của Trung Quốc. Tại vì cái món đó ở bên này nhiều người thích ăn lắm nhưng mà ai cũng nghĩ là của Trung Quốc á, cho nên là em đi đâu em cũng điều chỉnh lại cái thuật ngữ mà người ta sử dụng á. Như là cái Tết của mình cũng vậy, cái Tết của mình cũng ăn Tết, người ta của người Trung Hoa cũng ăn Tết, cái là người ta đều bảo cái Tết đó là cái Tết Trung Hoa dành cho tất cả những người châu Á ăn Tết, và đi
Thì
đâu
cũng
em
được,
cũng
chợ văn hóa mình cũng ảnh hưởng vậy.
dạ
Thôi bye bye
dạ
nhau.
anh biết.